Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 6 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 6, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Lẽ trông cậy nào giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Sứ đồ Phaolô đã làm chứng lại cho Timôthê về chính kinh nghiệm hầu vị Chúa của mình. Đó không phải là cậy vào sức riêng, nhưng hoàn toàn cậy trong nơi sức toàn năng của Đức Chúa Trời và ơn sai phái từ chính Chúa Giêsu. Ông viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 1 rằng: Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Để từ đó ông có thể vâng phục mà chu toàn trách nhiệm rao truyền đạo cứu rỗi cho dân ngoại. Điều này thật ích lợi cho chính chức vụ của một sư trẻ Timôthê trước những thách thức mà mình phải đối diện trong công tác hầu vị Chúa tại thành phố Ê-phê-sô. Tiếp tục trong tinh thần đó, sau khi bày tỏ nền tảng đức tin hình thành nơi lẽ trông cậy vững chắc của mình, ông Phaolô nhấn mạnh đến chức vụ sứ đồ mà mình đã nhận lãnh được như sau: Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Dù rằng chức vụ làm mục sư của Timôthê khác với chức vụ sứ đồ của Phaolô, nhưng cả hai chức vụ này đều có đặc điểm chung, chính là cả chức vụ của sứ đồ Phaolô lẫn chức vụ của mục sư Timôthê đều đến từ sự kêu gọi và sai phái của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đó chính là những người đại diện cho Chúa để tiếp nối công tác ngày giao phó để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Mỗi chức vụ có những nét đặc trưng riêng. Do vậy, khi nhận biết mình chính là người được Chúa kêu gọi, sai đi, thì người hầu vị Chúa sẽ luôn ở trong một tâm thế thật vững vàng trước mọi nguy khó. Không những không run sợ trước sự khó khăn, nhưng ngược lại sẽ cảm thấy thật tự hào vì được Chúa chọn làm những người đại diện của Chúa để thi hành nhiệm mạng ngày giao phó. Khi chú ý đề cập đến chức vụ sứ đồ của mình, chắc hẳn Phaolô cũng muốn khích lệ Timôthê, cũng là người đã nhận lãnh chức vụ mục sư từ sự ban cho của Chúa, để luôn vững tin và mạnh mẽ bước tới để chu toàn trọng trách. Đối với Phaolô thì sự từng trải về sự kêu gọi của Chúa dành cho ông cùng chức vụ làm sứ đồ cho dân ngoại thật rõ ràng. Sự kiện đó đã được ký thuật lại trong sách Công vụ các sứ đồ, cũng như qua chính lời làm chứng của ông trong Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 3 đến câu 6 như sau. Nhưng Saulơ đang đi đường đến gần thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: "Hỡi Saulơ, Saulơ, sao người bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giêsu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm." Theo Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 3 đến câu 6. Kinh nghiệm đó được sứ đồ Phaolô làm chứng lại nhằm xác chứng chức vụ sứ đồ của mình để giúp cho tín hữu tại Galati có sự nhận biết cách rõ ràng về chức vụ hầu vị Chúa của Phaolô giữa vòng họ. Trong thư Galati chương 1 từ câu 13 đến câu 16 như sau: "Và anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giuđa, cách cư xử của tôi là thế nào. Tôi bắt bớ và phá tán hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng. Tôi tấn tới trong giáo Giuđa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đổi về cụ truyền của tổ phụ tôi. Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu." Theo thư Galati chương 1 từ câu 13 đến câu 16. Còn đối với Timôthê thì không phải ngẫu nhiên mà ông được nhận lãnh trách nhiệm là người chăn dắt bầy chiên của Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô, nhưng đó chính là ơn mà Chúa đã ban cho vị mục sư trẻ này. Trong đời sống luôn trông cậy sự dẫn dắt của Chúa và trong mối liên hệ đặc biệt với Timôthê, sứ đồ Phaolô nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chức vụ của người con thuộc linh của mình, cũng như nhu cầu của công việc Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Vì vậy cho nên ông đã khích lệ Timôthê ở lại để phục vụ Chúa tại nơi đây. Ông viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 18 và chương 4 từ câu 14 đến câu 16 như sau: "Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành. Đừng bỏ quên ân ban trong lòng con là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu." Theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 18 và chương 4 từ câu 14 đến câu 16. Dù Phaolô phải trải đi khắp nơi để thi hành chức vụ sứ đồ cho dân ngoại, hoặc Timôthê sẽ phải chuyên tâm trong thánh chức mục sư tại Ê-phê-sô, thì hết thảy cũng đều là những đại sứ của nước trời đang thực thi công tác mở mang thiên quốc, dẫn đưa tội nhân đến phục hòa cùng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô đã trình bày cùng con dân Chúa về những điều này như sau: "Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ." Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 11 đến câu 12 và thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 từ câu 20 đến câu 21. Ý nghĩa của chức khâm sai lúc bấy giờ có thể được dễ dàng hình dung qua tổ chức chính quyền của đế quốc La Mã dành cho các tỉnh trực thuộc đang có quân đội chiếm đóng. Tại mỗi tỉnh như thế, hoàng đế La Mã bổ nhiệm một người đại diện thay cho vua để cai quản. Vì vậy, dù không trực tiếp ở nơi đó để điều hành, nhưng mọi công việc vẫn được diễn ra bình thường qua sự giám sát và quản trị của vị khâm sai này. Hình ảnh đó được sứ đồ Phao-lô liên hệ đến ý nghĩa thuộc linh để bày tỏ về chức vụ hầu vị Chúa mà Ngài đã ban cho chính mình nói riêng hay mọi người con Chúa đang phục vụ Ngài trên đất nói chung. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là làm đại sứ cho Chúa Cứu Thế Giêsu để tiếp nối những công việc Ngài giao trên đất, chắc hẳn không thiếu những khó khăn thách thức. Dẫu vậy, còn gì phước hạnh hơn khi được đại diện cho vua nước trời để thực hiện những công tác Ngài giao cho thực hiện trên đất này. Đây là điều vô cùng khích lệ đối với một sư trẻ Timôthê, giúp đầy tớ Chúa luôn vững vàng để chu toàn chức vụ mục sư tại hội thánh Ê-phê-sô. Bài học áp dụng. Trước khi chia tay các môn đồ để trở lại ngôi thiên đàng, Chúa Giêsu đã cảnh báo về những khó khăn mà người hầu việc Ngài phải đối diện trên thế gian này. Dẫu vậy thì điều đó cũng không làm nao sờn tinh thần tận hiến để phục vụ Chúa giữa thế gian của các môn đồ năm xưa, cũng như con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Bởi vì ai nấy nhận biết rằng chính công tác phục vụ của mình không phải là do ý riêng, nhưng là do chính sự kêu gọi và sai phái của chính vua nước thiên đàng là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây chắc chắn là lẽ trông cậy, đồng thời là điều khích lệ lớn đối với mọi người con Chúa khi đang dấn thân và mọi công tác Ngài giao phó giữa hội thánh Ngài trên đất. Có khi nào chúng ta đang cảm thấy dường như mình đang quá cô đơn hoặc đang đuối sức trước những khó khăn, thách thức trong đời sống bước đi theo Chúa và trong công tác hầu việc Ngài không? Xin Chúa cho mọi chúng ta nhìn biết và kinh nghiệm được địa vị cao trọng, được làm khâm sai của vua nước thiên đàng giữa thế gian mờ tối này để cứ trung tín phục vụ Chúa cho đến chết. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 7 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dành Chúa Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh thay danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu thiên ứng miền. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lo âu xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giêsu.